Quý thính giả thân mến, trong vòng 3 tuần nữa, ngày 21 tháng 2 sắp tới, Tòa Thánh sẽ tổ chức một ngày học hỏi để chuẩn bị cho việc mở văn khố Tòa Thánh triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII từ ngày 2 tháng 3 tới đây, 2020, cho các học giả nghiên cứu. Từ lâu, các học giả, đặc biệt là người Do Thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các chuyên gia nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Pio XII từ năm 1939 đến 1945 trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Ngày 4 tháng 3 năm ngoái, chính Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo việc mở văn khố triều đại Đức Pio XII trong buổi tiếp kiến dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên của văn khố Vatican. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Ngày học hỏi 21 tháng 2 sắp tới sẽ diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Augustinianum gần Vatican. Và sau khi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khai mạc, các vị giám đốc của nhiều văn khố sẽ trình bày về các hoạt động để chuẩn bị cho việc mở văn khố. Cùng được mở từ ngày 2 tháng 3 tới đây, ngoài văn khố của Đức Giáo hoàng, còn có văn khố của Phủ Quốc vụ khanh, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Truyền giáo, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông phương, Cơ quan Bảo trì và Quản lý Đền thờ Thánh Phêrô. Theo thông lệ, việc mở văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại giáo hoàng 70 năm sau khi vị giáo hoàng qua đời. Vì thế hiện thời chỉ có văn khố triều đại Đức Giáo hoàng Pio XI từ năm 1922 đến 1939 được mở ra hồi năm 2006. Theo nguyên tắc vừa nói, thì lẽ ra việc mở văn khố thời Đức Pio XII chỉ được tiến hành từ ngày 8 tháng 10 năm 2028, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cho mở trước 7 năm rưỡi. Chắc chắn nhiều sử gia và những nhà nghiên cứu hồi hộp chờ đợi ngày 2 tháng 3 sắp tới, như ông Frank Kleinhagenbrock, giám đốc điều hành Ủy ban về lịch sử hiện đại ở thành phố Bonn ở bên Đức, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA ngày 22 tháng 8 năm ngoái rằng người ta đặc biệt quan tâm mong đợi việc mở văn khố Tòa Thánh và chờ xem ngoài những điều chúng ta đã biết cho đến nay có thêm những điều mới do việc mở văn khố này hay không. Trong số những người kêu gọi Tòa Thánh mở văn khố cho các sử gia nghiên cứu về thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai, có nhiều tổ chức Do Thái. Thực ra, sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Israel, trong đó có bà Thủ tướng Golda Meir, đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng Pio XII vì thái độ khôn ngoan, không công khai phê bình và chống đối Hitler, để khỏi làm cho tình trạng bách hại Do Thái trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sau đó cũng có nhiều người Do Thái phê bình sự im lặng thận trọng của Đức Pio XII. Trước tình thế đó, khi chờ đợi thời điểm mở văn khố, Tòa Thánh đã cho xuất bản một bộ sách 12 cuốn do các cha dòng tên soạn thảo, trình bày những tài liệu trong văn khố về lập trường của Đức Thánh Cha Pio XII và Giáo hội Công giáo trong thời Thế chiến thứ hai. Một trong các chuyên gia dòng tên cộng tác vào công trình này là cha Peter Gumpel, người Đức, cũng là tường trình viên án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Pio XII. Với tư cách này, cha đã đọc hết tất cả các tài liệu văn khố liên quan đến vị tôi tớ Chúa Pio XII. Cha Gumpel cho biết, dù Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI và Francisco muốn cho mở văn khố thời Đức Giáo hoàng Pio XII sớm hơn, nhưng lực bất tòng tâm, văn khố triều đại Đức Pio XII có khoảng 16.000 tài liệu, trong đó có những văn kiện nhiều trang chưa được sắp xếp. Các tài liệu ấy phải được chụp hình, xếp theo danh mục và đặt theo quốc gia, giáo phận và người, làm sao để có thể tìm kiếm và nghiên cứu được. Nguyên danh mục các tên người cũng lên tới hàng chục ngàn tên. Thoạt đầu, công trình sắp xếp tiến hành rất chậm, chỉ có 2 nhân viên văn khố phụ trách. Sau đó nhân sự được tăng cường và vì thế người ta có thể công bố sớm hơn khoảng 7 năm rưỡi. Cha Gumpel cho biết, việc mở văn khố chắc chắn sẽ cho thấy có nhiều điều mới mẻ trong các lĩnh vực quan hệ giữa Tòa Thánh và các nước hoặc về đời sống giáo hội. Nhưng cha không nghĩ rằng người ta sẽ biết thêm nhiều điều mới liên quan đến đời sống và hoạt động của Đức Pio XII ngoài những điều người ta đã biết cho đến nay. Cha nói, trong tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Pio XII, các đồng nghiệp và tôi trong tư cách là thỉnh nguyện viên án phong, chúng tôi đã đọc các văn kiện mật của Vatican. Tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio chưa được công bố, dày 3.500 trang đóng thành 6 cuốn, đủ để đáp ứng những đòi hỏi khoa học. Tất cả về cuộc sống của Đức Pio XII, tình trạng căng thẳng tại Italia, các hoạt động của Đức Pio XII cho đến khi ngài qua đời, được trình bày kỹ lưỡng với các văn kiện trưng dẫn. Trong đó cũng có lời công khai của các chứng nhân gồm 98 người, từ các hồng y cho đến các linh mục, giáo dân, các nhân viên, ký giả đã quen biết người tại Berlin cũng như tại Italia. Dĩ nhiên là chứng từ của nữ tu Pasqualina Lenard, quản gia của Đức Pio XII. Họ tuyên thệ và trả lời. Các sách báo về Đức Cố Giáo Hoàng Pio XII cũng được thẩm định. Về án phong chân phước cho vị tôi tớ chúa Pio XII hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của người, nhưng cho đến nay còn phải đợi một phép lạ được chứng thực. Tuy nhiên vẫn chưa có. Một số vụ khỏi bệnh đã được cứu xét nhưng chưa được công nhận. Dầu sao, phép lạ là điều có thể chuẩn trước được. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã được phong thánh mà không cần có phép lạ. Điều chắc chắn là thái độ của Tòa Thánh về những vấn đề này đã được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ trong buổi tiếp kiến các vị hữu trách và nhân viên văn khố Vatican ngày 4 tháng 3 năm ngoái. Ngài nói, giáo hội không sợ lịch sử, trái lại giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, với cùng lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này.